thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Phần đầu chương trình hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết của nhà văn Hồ Thủy Giang với nhan đề Đại đội 915 Anh hùng với văn học nghệ thuật. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của tác giả Hoàng Thị Hiền đăng trên báo Thái Nguyên Chủ nhật với nhan đề Quán dưới chân cầu mây. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Đại đội 915 Anh hùng do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên phát động từ ngày 14 tháng 4 năm 2018, thể hiện sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh nói chung và giới văn nghệ sĩ nói riêng đối với Đại đội Thanh niên xung phong 915 Anh hùng. Đặc biệt, đối với các liệt sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại Ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Nhà văn Hồ Thủy Giang có bài viết nhan đề Đại đội 915 Anh hùng với văn học nghệ thuật. Nhìn nhận đánh giá lại những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị từng viết về đề tài này. Hy vọng một ngày không xa, các tác giả Thái Nguyên và Bắc Cạn sẽ có những tác phẩm lớn hơn, vang xa hơn nữa để xứng tầm với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong nói riêng và với truyền thống lịch sử của địa phương nói chung. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Sự kiện bi hùng của Đại đội 915 trong đêm Noel năm 1972 lâu nay đã khắc ghi những dấu ấn không phai trong trang sử kháng chiến chống ngoại xâm và trong trái tim người dân Thái Nguyên, Bắc Cạn nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Đảng, chính quyền các cấp và người dân Thái Nguyên, Bắc Cạn nhiều năm tháng nay đã có nhiều việc làm tri ân, tôn vinh những liệt sĩ đã ngã xuống. Nhà tưởng niệm liệt sĩ Đại đội Thanh niên xung phong 915 được xây dựng và qua mỗi thời kỳ luôn được trùng tu, tôn tạo, hoàn thiện, to đẹp hơn. Trong đó, phải kể đến những tấm lòng hào hiệp của nhiều doanh nhân, nhiều nhà hảo tâm, nhiều cơ quan, xí nghiệp. Song song với những việc làm tri ân nói trên của các thành phần trong xã hội, đội ngũ hoạt động văn học nghệ thuật trong tỉnh với sứ mệnh của mình cũng đã có những đóng góp đáng kể. Ngay từ những năm đầu tiên của thế kỷ 21, đã có một nữ nhà văn, cũng là một đội viên thanh niên xung phong thuộc đội 91 Bắc Thái cũ, âm thầm nung nấu về sự kiện trọng đại này. Và sau đó ít lâu, chị đã cho xuất bản truyện dài Nhật ký Cô Văn Thư, nhà xuất bản Thanh niên năm 2003. Tái bản năm 2011. Là thể loại văn học nên vấn đề hư cấu là tất yếu. Tuy nhiên khi viết nhật ký Cô Văn Thư, các chất liệu thật của cuộc chiến đã được tác giả sử dụng một cách tối đa. Từ cốt truyện, từ tính cách nhân vật, từ các sự kiện, các tình tiết trong cuốn sách tưởng chừng như có sự trùng khít với đời sống thật, với con người thật của một thời chiến tranh khốc liệt. Nhà văn Ngọc Thị Kẹo có một thuận lợi là người trong cuộc, được chứng kiến trực tiếp từng bước đi của một đơn vị thanh niên xung phong. Nếu cho rằng Nhật ký Cô Văn Thư là cuốn truyện dài mang tính tự truyện, tính tư liệu cũng có phần chính xác. Có thể nói, sự thành công của cuốn sách chính là nhờ vào lối viết vận dụng tối đa chất liệu thật từ đời sống thật như vậy. Đúng như nhận định của đồng chí Nguyễn Văn Đệ, nguyên Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, trưởng Ban Chỉ đạo Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước Trung ương về cuốn sách. Tác phẩm Nhật ký Cô Văn Thư đã tái hiện cuộc hành trình của một đơn vị thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Cạn. Không khí lạc quan yêu đời của tuổi trẻ ba sẵn sàng xung phong tình nguyện lên đường đánh Mỹ được thể hiện qua suốt tác phẩm, dù gặp bao gian khổ hy sinh trong lao động, chiến đấu, học tập, rèn luyện. Thanh niên xung phong vẫn ngẩng cao đầu, không khuất phục, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua hai lần xuất bản với số lượng tới 2.000 bản, chắc chắn cuốn sách đã có những tác dụng không nhỏ trong tuyên truyền và giáo dục thẩm mỹ, để độc giả có thể hiểu và cảm nhận sâu sắc tinh thần chiến đấu và hy sinh của đội thanh niên xung phong đội 91 nói chung và đại đội 915 nói riêng. Nhật ký Cô Văn Thư của nữ nhà văn Ngọc Thị Kẹo là cuốn truyện dài đầu tiên viết về thanh niên xung phong Bắc Thái. Tiếp đó, cùng với việc nhà tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 được khai mở, xây dựng, tinh thần tri ân các liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 trở thành một hiện tượng xã hội, thì các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài này dường như đã đủ độ chín. Vào những năm 2007-2008, không kể hàng trăm bài báo từ các tòa soạn ở địa phương và trung ương mang tính truyền thông kịp thời, thì các truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ, kịch nói, bút ký, ký sự, các ca khúc, tranh ảnh, phim tài liệu nghệ thuật về đề tài đại đội thanh niên xung phong 915 anh hùng được nở rộ. Trước hết, phải kể đến tiểu thuyết Những Người Mở Đường, một tác phẩm đã được giải trong cuộc thi do Hội Nhà văn Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải tổ chức vào năm 2015. Tuy là loại hình văn học cũng như nhật ký Cô Văn Thư, tiểu thuyết Những Người Mở Đường đã tái tạo một cách chân thực về đại đội thanh niên xung phong 915 đến từng chi tiết. Thông qua các hình tượng văn học, hình ảnh các đội viên thanh niên xung phong của đại đội 915 đã hiện diện trên từng trang sách một cách sống động. Những nhân vật chính của tiểu thuyết như Thịnh, Cương, Sao, Mị, Tâm, La, Hồi tuy đã được tác giả đổi tên, nhưng bạn đọc vẫn có thể hình dung đó chính là hình bóng của những đội viên bằng xương bằng thịt đã từng sát cánh cùng bao đội viên khác trong cuộc chiến. Hình ảnh các nhân vật trong tác phẩm hiện lên với vẻ đẹp đầy màu sắc thẩm mỹ, một vẻ đẹp trong đau thương. Tiểu thuyết Những Người Mở Đường không chỉ hình tượng hóa con người trong cuộc chiến thời quá khứ, mà còn ca ngợi một tinh thần thanh niên xung phong bất diệt trong mọi hoàn cảnh, mọi thời gian. Tuy cuộc chiến đã chấm dứt, thanh niên xung phong đã giải thể, nhưng tinh thần thanh niên xung phong đã trở thành một biểu tượng lớn. Họ không chỉ là những người mở đường trong thời chiến, mà tinh thần ấy vẫn là một động lực to lớn góp phần xung kích mở đường trong công cuộc đổi mới của đất nước ngày hôm nay. Đồng thời, từ tiểu thuyết Những Người Mở Đường, tác giả đã chuyển thể thành phim truyện điện ảnh và được Hội Điện ảnh Việt Nam trao giải trong cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng cao về đề tài cách mạng và kháng chiến cứu nước giai đoạn 1930-1975 do Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức. Mảng âm nhạc viết về thanh niên xung phong và về đại đội 915 anh hùng trong thời điểm này cũng hết sức sôi nổi. Nhiều ca khúc về đại đội 915 được biểu diễn trong các ngày lễ lớn, đặc biệt là những ngày lễ về thanh niên xung phong, ngày thương binh liệt sĩ, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã chiếm được tình cảm của công chúng. Trong đó phải kể tới những ca khúc dường như đã được phổ biến trong lực lượng cựu thanh niên xung phong, như khúc Tráng Ca Bất Tử của nhạc sĩ Lê Tú Anh, khúc Ca Xanh Nguyện Hồn Liệt Sĩ của nhạc sĩ Lý Khắc Vịnh, thơ Hiền Mặc Chất. Loại hình điện ảnh, truyền hình cũng có những đóng góp đáng mừng. Ngoài bộ phim tài liệu Noel Mổ Lửa của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Nguyên sản xuất năm 2010, tới cuối năm 2012, Đài lại tiếp tục sản xuất bộ phim tài liệu nghệ thuật Chuyện Những Người Ở Lại, đạo diễn Đặng Tiến Sơn, tái hiện lại cuộc đời, hình ảnh, tinh thần khắc phục khó khăn của 7 đội viên sống sót trong trận bom đêm Noel ở ga Lưu Xá, Gia Sàng, Thái Nguyên. Nếu như giá trị tư tưởng, thẩm mỹ bao trùm của hai tác phẩm Nhật ký Cô Văn Thư và Những Người Mở Đường là đã tạo ra một vẻ đẹp đau thương của các đội viên đại đội 915 trong thời chiến, thì bộ phim tài liệu nghệ thuật Chuyện Những Người Ở Lại lại tạo dựng một vẻ đẹp khác đối với những người còn sống sót trong trận bom. Đó là những phận người mong manh trải ra cùng năm tháng nhưng biết tự lau khô nước mắt để đứng lên xây dựng cuộc đời. Trong mỗi lúc gian khó, cô đơn nhất thì tình đồng đội chính là ngọn lửa lạc quan thắp sáng niềm tin trong trái tim họ. Phim tài liệu nghệ thuật Chuyện Những Người Ở Lại lấp lánh những nhân vật, những con người như thế. Chính vì lẽ đó mà bộ phim đã được tặng bằng khen trong Liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2012. Đầu năm 2018, trong không khí sôi nổi khẩn trương của toàn tỉnh hướng về tinh thần tri ân, quảng bá, tôn vinh những liệt sĩ của Đại đội Anh hùng 915, đã như một động lực mạnh mẽ cho các văn nghệ sĩ trong tỉnh có được các điều kiện tinh thần để bước vào sáng tác các tác phẩm có giá trị về đề tài này. Với sự động viên và giúp sức của Đảng và chính quyền hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn, nhiều văn nghệ sĩ của hai tỉnh đã đi thâm nhập thực tế tại các gia đình liệt sĩ và các cựu thanh niên xung phong Đại đội 915. Chỉ trong 2 tháng, các tác giả đã hoàn thành bản thảo cuốn sách văn học nghệ thuật về Đại đội 915. Chắc chắn cuốn sách sẽ ra mắt độc giả toàn quốc vào ngày kỷ niệm thành lập Thanh niên xung phong năm 2018 này. Tuy nhiên, sẽ không thật đầy đủ và trọn vẹn trong khi các trận chiến và các địa danh lịch sử như Chuông Bồn, Đồng Lộc, Quảng Trị đều đã được thể hiện bằng những bộ phim truyện đầy cảm động và thuyết phục như phim Ngã Ba Đồng Lộc, Mùi Cỏ Cháy, thì tỉnh ta cho đến nay vẫn chưa thực hiện được công việc đáng quan tâm này. Những thành tựu văn học nghệ thuật qua các thể loại tiểu thuyết, truyện dài, truyện ngắn, âm nhạc, phim tài liệu về Đại đội 915 trong những năm qua đã có những đóng góp không nhỏ. Nhưng chúng ta đều biết, sự có mặt của những bộ phim truyện sẽ luôn là những điểm nhấn vô cùng quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt là với các thế hệ trẻ. Nhưng chúng tôi cũng được biết, kế hoạch trong tương lai không xa, Đảng và chính quyền tỉnh đã có những dự kiến đáng mừng về vấn đề này. Nhiều năm qua, Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã không bỏ quên quá khứ, đã có nhiều động thái tốt đẹp nhằm tri ân những người đã ngã xuống. Đội ngũ văn nghệ sĩ Thái Nguyên và Bắc Cạn cũng vinh dự được đóng góp một phần nhỏ bé vào công cuộc lớn lao, vẻ vang ấy. Hy vọng một ngày không xa, các tác giả Thái Nguyên và Bắc Cạn sẽ có những tác phẩm lớn hơn, vang xa hơn nữa để xứng tầm với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong nói riêng và với truyền thống lịch sử của địa phương nói chung.
Có lẽ nào anh lại quên em, một cô gái chưa lần gió mặt. Đại đội thanh niên đi lấp hô bom trong đêm, hình như áo em trắng nhất. Bởi vì thế thạch kim treo anh là thạch nhọn, đêm danh mạnh ngăn cách nhìn đưa đón. Có lẽ nào anh lại quên em. Anh đã đi rất nhiều những công trình tình yêu mới mẻ, đất rất hồng tươi và người rất trẻ. Chẳng thấy em thạch nhọn thạch kim, chẳng thấy em cô gái mơ thạch nhọn, đêm danh mãnh ngăn cái nhìn đưa đón. Có lẽ nào anh lại quên em, anh đã đi rất nhiều rất nhiều những công trình tình yêu mới mẻ, đất rất hồng tươi và người rất trẻ, chẳng thấy em. Thạch Nhọn, Thạch Kim, chẳng thấy dài trên trái đất ơi, cô gái chưa lần rõ mặt, có lẽ nào quên
Thưa quý vị và các bạn, thực trạng vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm còn khá phổ biến. Việc sử dụng chất cấm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn, vẫn lưu thông bày bán trên thị trường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Có những kẻ vì lợi nhuận mà cố tình sản xuất kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn, thậm chí độc hại, nguy hiểm đến tính mạng người tiêu dùng. Nhưng cũng rất nhiều người luôn đề cao chữ tín trong sản xuất kinh doanh, phục vụ thực khách. Chính vì vậy, tháng an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2018 đã lấy chủ đề tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm. Phần cuối chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Hoàng Thị Hiền đăng trên báo Thái Nguyên chủ nhật với nhan đề Quán dưới chân cầu mây. Tôi là con gái hay ăn vặt, nhưng bụng dạ yếu nên thứ gì bỏ vào miệng dù đang đói đến mấy cũng phải chọn lựa kỹ càng. Chị Lan thì khác, thịt chó cuốn lá mơ, chấm mắm tôm, tiết canh lòng lợn, gỏi nem ở hàng quán mỗi tuần lai dai theo lũ bạn đối với chị là chuyện bình thường. Tôi chưa bao giờ thấy chị kêu bị ông Tào Tháo hỏi thăm. Ấy thế nên công việc gặp gỡ khách hàng và dùng bữa tại nhà hàng lắm lúc khiến tôi ngại và bị mang tiếng chảnh, kén ăn, mặc dù bản thân vừa rời nông thôn ra phố thị. Hai chị em đi làm về hay dừng chân ở quán bánh mì Nhân Dừa quê hương để mua về phòng ôm máy tính viết lách đều như vắt chanh đã hơn một năm nay. Cho đến ngày nọ, buổi trưa oi nồng, tôi đi xe đạp một mình, lại tấp xe vào mua chục cái bánh như mọi lần. Dự định về sẽ chia cho chị Lan một nửa, thì thấy những con ruồi đen cánh bóng đang mải mê hít hà, liếm láp trên khay nhôm, bò những cái chân nhóng nhánh nước vào chiếc bánh mì thơm lừng, vàng rộm. Chị bán hàng bưng khay bánh vừa ra lò nóng hôi hổi, xếp liền cạnh đó, mồ hôi nhễ nhại, cười chào hàng. Lâu lắm rồi, cửa hàng mới được chào đón em đấy. Tôi chăm chú nhìn những chấm đen di động ấy mà buột miệng chỉ tay. Chị ơi, ruồi kia. Chị chụp lấy con ruồi đã no mòng bằng hai ngón tay dễ dàng, bóp đánh bép một cái và chùi tay vào vạt áo. Nhanh nhẩu, chị lấy chổi phết bơ lên bánh. Em hôm nay lấy loại mặn hay là loại ngọt? Tôi giật mình, vội vàng thay đổi quyết định. Ôi, em quên mất chị ạ. Hôm nay chị Lan về quê dự đám cưới, nhà em cũng không có ai, nên em chỉ mua hai cái cho mình thôi ạ. Lần sau mua nhiều, chị nhé. Chị vẫn cười tươi. Không sao đâu em, chị chúc em ngon miệng. Tôi bỏ hai cái bánh mì vào tủ lạnh mấy hôm cứng đơ suốt vài tuần trước khi bóp vụn ra cho mấy con chim bồ câu chầu trực bên cửa sổ. Từ đó, mỗi lần đi qua quán bánh mì quê hương, tôi phóng xe thật nhanh, không còn tâm trí cảm giác thích thú như mọi khi, mặc dù vẫn thấy khách hàng vui vẻ mua. Công việc bận rộn theo những vòng xuyến đa chiều. Thời gian quý đến nỗi tôi canh từng phút, kịp giải quyết mọi tổn đọng trong ngày để có thể tận hưởng giấc ngủ không bao giờ đủ 8 tiếng theo khoa học. Mới đây, theo cánh sảnh ăn trong cơ quan, tôi đến ăn sáng tại quán bún cua dưới chân cầu Mây. Về vị trí, quán không có gì đặc biệt nếu không nói là khá bất lợi. Đường dốc phải sang đường, chiều thuận thì cua gập cánh khuỷu, nằm sát chân cầu, đối diện lối mòn dẫn xuống sông. Ấy vậy mà khách tới ăn sáng rất đông. Từ dân công chức, cán bộ đi ô tô bóng nhoáng cho tới cánh đi chợ búa, thợ hồ. Quán thoáng mát và sạch sẽ. Một tô bún cua thơm ngọt, có thịt viên, rau sống, gia vị đầy đủ, giá chỉ 20.000 đồng. Ai ăn xong cũng phải gật gù. Quán còn có nhiều món phở khác để khách đổi khẩu vị từng ngày. Trên bàn, ca nước vối lúc nào cũng được thay mới. Chủ quán là hai vợ chồng theo đạo Thiên Chúa, vui tính, niềm nở và phục vụ chu đáo. Đói bụng, tôi quên mất cái tính xăm soi từng ngóc ngách bếp núc, cọng rau sống, lọ mắm tỏi, đánh một tô hết veo. Về nhà nhớ lại hồi còn trọ ở khu nhà ven công viên Hòa Bình ở dưới Hà Nội, tôi lại rùng mình. Ngày ấy, sau những buổi lên lớp, gia sư thì tôi rảnh lại vác ghế ngồi ngoài thềm hứng gió đọc sách, đỡ phải bật quạt để tiết kiệm tiền điện. Chị bán bún cua trọ ở phòng cuối dãy, ngủ cả buổi sáng, đến non chiều thì trở dậy, lịch kịch nhóm bếp than, bắc hai cái nồi to tướng. Rổ giá bày kín góc bể thường dùng chung của cả tập thể xóm trọ. Chị lấy ở trong túi ni lông ra chục con cua đồng, cẩn thận tay bóc mai gỡ gạch, nhoáng một cái đã hết veo. Chị cho vào chiếc cối bé tí, giã nát, lọc nước xuống cái nồi be bé. Khi tôi đang còn băn khoăn, làm sao mấy con cua đó có thể chia đều cho các bát bún riêu bán từ sẩm tối đến khuya ở trước cửa chung cư, thì bác chủ nhà đến bên và bảo: "Con mẹ này quá giỏi, bỏ chồng con lên thành phố mưu sinh với gánh bún riêu mà nuôi được cả nhà. Nó có cái túi thần kỳ, thả xuống nồi là thành canh riêu ngay. Vài con cua chỉ để làm dáng thôi. Ấy mà riêu cua cũng thơm nức nhé, 30.000 một tô." Mắt thấy tai nghe, tôi cũng bất lực như nhiều người không ngăn được thực phẩm độc hại len lỏi khắp ngõ ngách. Nhớ lại bát bún cua hồi sáng ăn ở quán dưới chân cầu Mây, tôi cố gắng dỗ dành bản thân nên tin tưởng người buôn bán lấy một lần. Có dịp đi thăm người ốm, mấy cô cháu rời bệnh viện đi xe máy từ Bắc Giang về nhà lúc sáng sớm cho kịp giờ làm. Cô họ của tôi bảo với cả đoàn: "Đến chân cầu Mây thì ăn sáng nhé. Chúng ta hẹn gặp nhau ở quán bún cua dưới chân cầu." Tôi ngạc nhiên vì cô ở tận thành phố lại lựa chọn quán đó dừng chân như một thói quen. Những người thợ xây ở làng tôi cũng vậy. Họ nhắc tới quán bún cua là tụ điểm thưởng thức mỗi dịp được lên phố huyện. Một buổi trưa nắng gắt, cây ven đường không lấy nổi một ngọn gió. Tôi dừng chân bên cầu để đợi chị Lan. Chị đi cơ sở ở gần đấy, người đi đường thưa thớt. Gần như ai cũng vội vã tránh cơn nóng hầm hập bốc lên trên mặt đường nhựa. Biển hiệu quán chân cầu quen thuộc lướt qua mắt tôi. Bàn ghế đã xếp gọn ngay ngắn. Chị chủ quán đang đứng với một người đàn bà làng chài và ông giao hàng khô. Cạnh họ là một xô đựng đầy cua. Khi người đàn bà làng chài rời đi thì người đàn ông hỏi dò: "Chị mua xô cua giá mấy?" Chị chủ quán đáp: "Dạo này mùa nước nổi nên cua đắt lắm bác ạ." "Sao chị không mua bột sẵn làm canh riêu?" "Tôi lấy theo giá bán buôn, chị làm là lời lắm đó." Chị chủ quán cười: "Em biết thế, nhưng bác thông cảm, khách đến ăn toàn là người họ hàng." Mặc người đàn ông nài nỉ với những gói gia vị phép màu, chị một mực từ chối. Vì tôi đứng khuất tấm biển nên họ không hề biết có người đang chứng kiến. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao quán của chị luôn đắt khách và không cần quảng cáo, thực khách xa gần đều biết tiếng và chỉ mong có dịp qua cầu Mây để dừng lại thưởng thức. Chị Lan uể oải ra đến nơi, chúng tôi rời đi bằng câu chuyện mua sắm, sáng mai tôi phải đến dự một cuộc hội thảo, và chắc chắn rằng bữa ăn sáng sẽ là bát bún riêu cua ở quán dưới chân cầu mây.
Mỗi sáng thức giấc ngày bình minh lên, bạn thấy được điều gì? Ánh mắt lấp lánh tràn ngập niềm vui, giờ chỉ vấn vương nỗi buồn. Dù biết bao điều còn đang lắng lo vô vàn, nhẹ uống hương vị trà thư giãn. Hãy nở nụ cười tươi đi khắp muôn nơi, để niềm tin tỏa sáng. Điều tuyệt vời nằm ở nơi chính ta, chẳng cần tìm đâu xa. Hãy yêu thương những người đặt niềm tin xung quanh ta. Cảm ơn thật nhiều cuộc sống mang lại từng giây phút em nhẹ nhàng. Vì bạn là một người luôn khác biệt, vì bạn là duy nhất. Hãy luôn sống chân thành, trao niềm tin đừng lo lắng. Lắng nghe nhịp tim khẽ hát, tuyệt vời trong ta. Đôi khi ta vô tình vội quên đi từng lời nói trong tâm hồn, luôn luôn quan tâm điều người khác nghĩ để lạc mất đi chính mình. Dù biết bao điều còn đang lắng lo vô vàn, nhẹ uống hương vị trà thư giãn. Sẽ thấy được tình yêu ở khắp muôn nơi, một niềm tin tỏa sáng. Điều tuyệt vời nằm ở nơi chính ta, chẳng cần tìm đâu xa. Hãy yêu thương những người đặt niềm tin xung quanh ta. Cảm ơn thật nhiều cuộc sống mang lại từng giây phút thêm nhẹ nhàng. Vì bạn là một người luôn khác biệt, vì bạn là duy nhất. Trao niềm tin đừng lo lắng, lắng nghe nhịp tim khẽ hát, vì điều tuyệt vời trong ta. Từng ngày nhẹ nhàng ta lướt qua, bao nhiêu lo toan rồi bay xa. Ta muốn giữ mãi niềm tin ấy che sát trong lòng. Điều tuyệt vời nằm nơi chính ta, cho ta thêm tin vào ngày.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.